mình muốn nói mình là thánh mà nói lộ thành phàm. Vậy thì mình học, mình nhớ trong Phật pháp những cái gì nó nghỉ nội phàm ngoại phàm, bạc địa mình nghe bạc địa, mình nhớ thập địa nghe ghê. Thế khi mình muốn nói mình là bậc a la hán bảo tôi chứng bạc địa rồi. Nhưng mà mình nói lộ bạc địa chỉ là phàm phu mà còn đầy đau khổ hơn. Thì nếu mình nói là thành phàm như vậy thì mình không bị phạt, mà bình hô nó cười thôi. Hai là mình nói mình muốn chứng đến mức độ này mà nó lộ thành mức độ kia. À, cũng là nói cũng là bởi vì Phật pháp không đành. Thế nên ví dụ mình muốn nói là tôi là chứng tứ niệm xứ, mình nói là tôi là ngũ đình tâm quán là chứng rồi thì nó lộ, nhưng mà nó vẫn là pháp thánh thì vẫn bị phạt. Nhiều khi muốn nói mình chứng a la hán mà nói thành tôi là tu đạo hoàn cũng bị phạt. Thế phải mở như này tôi nói lộ ý của tôi muốn nói a la hán, tôi nói lộ mà tôi không phạt, cứ nói pháp thuộc pháp thánh là thành phạt. Đến phần B7 ấy, là theo phán tổ theo bảo và sai, chứ bảo nghĩa là giáo thì sai nghĩa là khiển. Nghĩa của hai chữ này có nghĩa như vậy, khi nào mà mình thường nghe cái câu mình sám hối đó, nhược tự tác, nhược giáo tha tác, nếu tự mình làm hay là bảo người khác làm. Thì thân ra trong luật thân ra là hai cái nó khác nhau ở chỗ nào, lấy cái chữ giáo là chữ bảo người ta làm, nó là làm cho người ta. Ví dụ mình bảo chưa ra đào củ khoai của chùa là lấy cho người đó chứ không phải cho mình. Bao giờ lấy cho mình thì dùng chữ thiện là chữ sai. Bao giờ mà bày cho cái người đó làm để lợi cho người đó là dùng chữ giáo, là bảo. Thì ở đây sách phán tội đối với giới dân á, thì bao giờ mà tự mình cảm thọ thì mới thành tội trọng. Nếu mình bảo người khác làm cho người đó thì người kia mà làm với tâm ô nhiễm thì người ấy bị phạt, còn mình không tham dự vào thì không bị cùng phạt. Còn nếu mà mình sai khiến người ta dâng với mình thì vì chính mình thọ dâng nên thành tội trọng. Còn với dưới vọng á, thì bảo người khác nói là họ chứng thánh để mà ích lợi, để mà mang cái lợi dưỡng về cho họ. Rồi tôi bảo chứ hàng từ cứ than vãn, chứ con than chứ bây giờ con trả bộ, con ra con nói mọi người con chứng A-la-hán, người ta cúng dường cho con là đầy hết. Tức là thầy nói cái đó là thầy xúi, hay là bảo hàng từ làm để lợi cho hàng từ. Thì bảo người ta vọng ngữ như vậy á, danh lợi tụ về người đó nên người đó bị phạt, còn mình không hưởng gì hết nên không bị phạt. Nếu mà sai khiến người ta, bây giờ thầy nói như này từ thầy bày ví dụ bảo chứ con ra con nói chứ con bảo chứ thầy nhất chân ăn hàng tức là thầy sai khiến nói cho thầy, thì lúc bây giờ thầy người kia nói là thầy mấy chú bây giờ cứ nói khen ngợi lẫn nhau trước mặt Phật tử là được hết, là hai lưỡng lợi. Với cái xác mình làm hay bảo người khác làm, mục tiêu cũng là tổn hại cảnh để thỏa mãn tâm tư mình, thế nên cả mình và người ấy đều phạm. Trừ khi người kia làm theo ý của họ chứ không đúng theo ý mình thì người kia phạm chứ mình không phạm. Cái giới sát đây á, về vấn đề bảo ở đây á, giới sát với giới trộm không có trường hợp của sát, chỉ có trường hợp của bảo thôi. Ở đây mình nhận xét như vậy, trong giới nói như vậy. bao giờ mình sai một người đó đi giết một người khác á? Tại vì cái nghĩa bảo sai nó có nghĩa là bảo là người đó đi làm một đối tượng khác, còn sai á có nghĩa là lấy chính mình là đối tượng mà làm. Thành ra nó không có cái trường hợp mà mình sai một người khác giết mình, hay là mình sai một người khác ăn trộm của mình. Thành ra hai cái giới sát với ăn trộm nó không có cái trường hợp sai này. Tại vì cái đối tượng của các cái hành động phạm giới đó lúc đó là nó về mình, nó không có cái trường hợp. Tại vì giết và ăn trộm làm tổn hại cho chính mình, thành ra không bao giờ mà có cái trường hợp mà mình sai một người khác giết mình hay là ăn trộm của mình. Thành ra hai giới nó không có trường hợp sai, có trường hợp bản thôi. Đó. Gì nữa?
Nhưng mà vẫn lại cho mình, ví dụ như sai người đó giết cái người đó, mà cái người đó mình ghét hoặc là mình muốn,
đó là trường hợp bản. Trường hợp bản không có trường hợp mà sai, bởi vì bao giờ mình cái nghĩa sai đó là làm chính mình, nghĩa sai đó là làm với chính mình thì nó mới đúng cái sai này. Còn chữ bảo đó là làm đối với một người khác, hiểu không? Thành ra bao giờ cái giới sát, cái giới trộm nó có trường hợp này, nó chỉ có trường hợp bảo thôi, mình bảo người đó. Ví dụ thầy bảo con hãy đi giết anh A thì đó là bảo. Thành ra con đừng cái tiếng Việt nó dùng như vậy thì nó để nó tương đương với chữ Hán thôi, nhưng mà thực ra mình phải hiểu nghĩa nó theo trong luật giải thích là hết sức sai là không phải đi làm người khác, mà sai là làm chính mình. Bao giờ mà sư phụ nói với con là ví dụ con lên tổng quốc cho sư Minh Tâm thì đó có nghĩa là bảo. Dù là dùng chữ bình thường và là sai mình đi, nhưng mà sai mình đi làm cho người khác thì trong luật nói là bảo, là dùng chữ giáo này. Còn bao giờ mà sư phụ kêu là lên đi đấm lưng cho sư phụ thì đó là khiển và sai. Người chữ mà khi mà nó vào ở trong một cái môn chuyên môn thì nó có cái nghĩa nó khác khác vậy. Thành ra chọn cái giới sát không có trường hợp này, phải không?
Đúng.
Dạ. Dạ đúng.
Giống như mình học tiếng Anh nó có phân từ gia là động từ của tiếng Việt, từ của tiếng Trung, hay là tiếng Pháp thì cái nghĩa của nó là quá khứ hiện tại, nó giống vậy.
Dạ. Thành ra khi mình bảo người khác đi giết thì nếu mà chính xác hơn nữa, nếu mà đó là cái ý mình muốn giết người đó, rồi mình sai một người khác đi giết để cho nó đúng cái ý mình, thì lúc đó dùng cái chữ giáo. Nhưng mà khi mình học sâu vào trong ở đây nó phân ra vậy, nhưng mà khi học sâu vào trong đôi khi người ta cũng dùng những cái chữ này một cách nghĩa bình thường chứ không phải nghĩa theo luật. Thành ra phải hiểu cái chỗ đó. Rất là cũng nói là mình sai một người đi giết thì cũng dùng chữ khiển này, nhưng mà khiển nó lúc đó nó không phải nghĩa ở đây, nghĩa là nó xíu giết mình, mà đó là cái nghĩa thường. Mình sai một người đi giết tức là đúng, dùng chữ đúng theo luật đó, là mình giáo một người đi giết. Nếu mà dùng chữ đúng theo luật mà giết theo ý mình đó, thì là mình bị phạm tội. Nhưng mà đó một điều có rất nhiều trường hợp chi tiết là nếu mà mình càng học sâu thì nó càng phức tạp, nhưng mà nó đi vào chi tiết để cho mình thấy rõ tội như thế nào. Ví dụ khi mà thầy nói con đi giết một người, nhưng mà với điều kiện khi nào mà cái thằng đó nó cầm khẩu súng lên đó, thì con mới giết nó. Nhưng đến nơi đó, cái anh chàng nó chưa cầm súng lên hết mà tự động giết nó thì trường hợp đó là con chỉ là anh chị. Thầy nói là chỉ có trong trường hợp như vậy mới giết, còn nếu đúng trường hợp đó con giết thì thầy chịu. Chi tiết hơn nữa, nếu con người có họ giới, con có ý kiến gì hết mà thầy sai con đi, đến nơi con thấy người đó, con biết đó là người tâm con tưởng đúng và con ra tay hành động thì thầy bị mà con bị luôn, tại vì con có họ giới. Chứ không phải mình thọ giới rồi mình bảo cứ việc giết mà tạm người khác sai thôi. Cái thọ giới nó bảo tôi không cần biết, anh có đủ 5 cái duyên đầu tiên không? Nếu anh đủ 5 duyên đầu tiên là anh bị phản rồi. Thì giới trộm cũng giống như vậy, giống như giới sai. Tức là mình bảo người khác đi trộm cho mình á, đi trộm để lợi cho mình á, là mình bị tội. Chứ không có trường hợp là mình nói người đó trộm của mình. Thì nếu mà gặp cái trường hợp như vậy, tức là bây giờ ví dụ mình bảo hiểm bên này á, kêu lại đi. Nghe ra bảo hiểm như kiểu là mình bảo hiểm cái đồ đó, mà nếu mất đồ đó mình được đền bù nhiều hơn thì sai người khác đi ăn cắp của mình. Thế là mình sai người khác là khiển, thì nó không phải trường hợp này nữa. Cái đó là mình ăn trộm, không phải trường hợp mình sai người đi lấy đồ mình nữa. Tại vì mình không có bị tổn hại gì hết, thành ra nó không có dùng cái nghĩa này, mà đây là một cái âm mưu để mình trộm của cục bảo hiểm, thì mình lấy thêm cục bảo hiểm, thành ra mình bị cái tội trộm. Mà cái phương tiện của mình á là mình dùng người khác lấy cái đồ đó đi, đó là cái phương tiện. Còn cái nghĩa mà ở đây á, là khi nào mà nó làm hại cho chính mình thì nó mới dùng cái nghĩa khiển này. Thành ra không bao giờ có trường hợp mà mình lại sai một người đi làm hại mình hết á, là xin giết mình hay lấy đồ của mình hết á. Hiểu phải không? Bây giờ đến trường hợp tương đối là phức tạp nhất, đây là trường hợp thiếu duyên và cũng dài nhất trong này. Còn thì giờ học
hỏi
đi.
Còn trường hợp là ví dụ mình mua đồ của đồ ăn trộm sao này? Nếu mà mình không biết đồ đó ăn trộm mình mua rồi sao, còn mà biết đồ đó là ăn trộm mình không có sai chứ không có gì.
Mua cái này thầy không biết. Tại vì giới mua đồ ăn trộm cũng có, giới ăn cắp đồ ăn trộm thì có. Sau này có giới ăn cắp, còn đi con đi mua thì giới gì đó. Không, nhưng mà nói về giới. Bao giờ nó có cái giới là mua bán có.
Không cần nói về gì cả.
Nó chỉ có trường hợp vậy thì nó mới thành vào giới, bởi vì giới mà con giữ, khi mà con họ giới ăn cắp, con ăn cắp. Thế thì khi mà con chỉ đại trường hợp là khi mà con ăn cắp là cái đồ của cái thằng ăn cắp thì nó như thế nào, con giờ là con mua mà.
Mình mua cho người đó,
cái trường hợp đó là mình đoạn sau. Nhưng mà trường hợp đây mình nói về giới, nó đâu có cái trường hợp mà mua bán cho nó. Nó chỉ có trường hợp ăn cắp thôi. Đồ của ai cũng cần biết, nhưng mà giới nó không có nói trường hợp mua, giới chỉ nói trường hợp là mình ăn cắp. Thành ra mình chỉ khi mà mình nói tội đây là mình phải nói theo giới. Nếu mà một cái giới nào đó thì mình không có thọ á, là coi như là không có tội. Mình chỉ còn tính việc đạt nhân quả thôi, là kết tội thôi. Thành ra con trong luật pháp thế gian phải có làm một cái điều gì mà nó không có ghi trong luật pháp thế gian này thì cũng chỉ thôi, nhưng mà sao kết tội mà. Thế nó có thể nằm trong cái phạm vi của giới ấy, thì lúc bây giờ mới nói trường hợp đó. Anh ra mua đồ của ăn trộm thì nó có hại chỗ nào, xét theo cái đó biết nó là một cái nhân xấu cho một cái quả phía sau. Còn trong giới nó không có đó, thì ra không có nói chuyện về giới được. Bao giờ giới nói là cấm mua đồ của ăn trộm, lúc bây giờ mình mới đặt vấn đề là lúc con mua đồ ăn trộm nó làm sao. Rồi có gì nữa?
Cho con hỏi là cái giới tác đó này, ví dụ mình chủ ý mình giết anh A, nhưng mà anh B có sẵn ở đó rồi, thế mình giết đó, thì anh B nhảy vào, thì trong trường hợp có ở trong luật pháp thì là lỡ lòng thì nó tội, nhưng mà giả sử như là mình thọ giới đó, thì mình có
tội không? Trường hợp tôi nói như
giới
thọ giới cũng vẫn không tội,
vẫn tội. Nhưng mà lúc đó cảnh sát nó nói con sao? Nhưng mà đối với giới thì giới thì cái trường hợp lỡ không có tội. Còn câu hỏi nữa? À, cái này là mình nói trường hợp là đối với cái người bị chết. Bây giờ đến cái phần này mới là nói về tội phương tiện này. Đến này mới nói về tội phương tiện. Ở đây xin lấy là mình nhận xét là để cho mình thấy là muốn kết tội ấy, thì trước tiên ấy, đối với giới ấy, thì tương đối khá là gì, tức là mình cứ có các nguyên tắc để phản giới một cái đầy đủ, như vậy phản giới nó không có kể trường hợp thiện tâm tử tâm, trường hợp lầm lỡ, trường hợp gì hết. Nhưng mà rồi mình mới phải xét thêm một cách, tại vì nhiều lúc ấy, mình phạm giới mình có quyền sám hối mà, rồi mình có thể nói thêm vấn đề nữa là kiếp sau mà nhân quả nữa. Thì nếu mà mình phạm giới rồi bị kết tội vậy, tội đối với giới rồi, nhưng mà tâm của mình trong lúc làm rồi đối với cảnh á, ví dụ nhiều khi mình là thôi mình phạm giới sát sinh rồi, bây giờ làm sao đây Thầy ơi, là tôi giết ai, là con mới đạp chiếc con kiến, thì giết súc sinh rồi là hạ tội. Mà nếu phân tích ra nữa thì trong loài súc sinh ấy, cái loài nào nó có trí khôn nhiều, nó gần gũi với con người, nó dễ hiểu con người ấy, loài đó mình giết nó mới nặng trong loài súc sinh ấy, so với nhau. Còn những loài nào ấy, mà nó hoàn toàn nó vô minh hoàn toàn thì nó sống như là cái cách mà vô cùng bản năng thì nó thì nó nhẹ hơn. Thành ra nếu mà càng nhẹ thì càng sám hối được. Thành ra tuy theo luật kết vẫn là tội căn bản, rất là tội trọng, nhưng sám hối được. Còn bây giờ mình cũng nghe nói là giết một chiến sám hối được, bữa đó mình đến và cho con sám hối vào con tội phạm thì phạm sát sinh, còn giết lại là mới giết cha con, chứ nó sám hối không nổi. Thành ra cuối cùng luật kết án như vậy rồi đó, nhưng mà khi đến khi mình sám hối mình phải xét như vậy, mình phải xét cái tâm, mình phải xét theo cảnh, mình phải xét rất nhiều nhiều tính chất như vậy, mình mới có thể đi tội sám hối được, không sám hối được. Kiếp sau nó nhẹ nó không nhẹ, bị quả báo nhiều lâu là bị quả báo ít, thế nên mình phải học phức tạp đấy. Ngồi
nha. Nếu mà mình mượn cái ông nó đăng á thì mà để đăng nó một cái ông như nó ít đó thì mà người mà mình lấy không biết gì hết thì đâu thì tới thầy có tội như thế.
Thì cha không được. Thôi Đức Phật cũng có kem ta. Bây giờ con rửa trang 32 ra. Rồi bây giờ như vậy nó tiện nhất này, rửa trang 32 ra. Trang 32 nói về các trường hợp không có phạt này, ở dưới có giới trộm này. Tường là người ta cho mình nên lấy không bị phạt. Tường là của mình nên lấy cũng không bị phạt. Tường là vật bỏ đi lấy cũng không bị phạt. Có ý tưởng chỉ lấy tạm thôi được sẽ mang trả lại cũng không có bị phạt.